Tạo hóa chi môn, chương 632. Bất tử cảnh, góc truyện audio.com. Rầm rầm ầm, từng đạo lôi bộc hạ xuống, Ninh Thành đứng trong hư không, mặc cho những thứ này lôi bộc rơi vào trên người của hắn. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên ở trên giữa hư không độ kiếp, xa xa Kỳ Lạc Phi nắm tay sư Quỳnh Hoa đang giúp hắn hộ pháp. Kỳ Lạc Phi nhìn lôi kiếp kinh khủng như vậy, trong lòng lo lắng không dứt. Nàng cũng vượt qua lôi kiếp thế nhưng cường độ so với ngay cả lôi hoa văng lên của lôi kiếp này cũng không bằng, Ninh Thành có thể vượt qua được không? Ở trên hư không độ kiếp để cho Ninh Thành rất là bất đắc dĩ. Nếu mà có khả năng, coi như là hắn cũng không muốn ở trên hư không độ kiếp. Trước đây hắn nghe lời của Trầm Cẩm Du cho rằng tinh hà tam cảnh là không có lôi kiếp. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới thăng cấp bất tử cảnh, liền cảm ứng được lôi kiếp. Vì không để cho mình ở giữa tinh không luân độ kiếp, Ninh Thành chỉ có thể lựa chọn một chỗ hư không độ kiếp. Bởi vì không biết mình cùng người khác bất đồng, cho là hắn thăng cấp bất tử cảnh thời điểm cũng không có khả năng có lôi kiếp. Cho nên Ninh Thành ở giữa tinh không luân điên cuồng dùng vĩnh vọng đan tu luyện, loại kết quả này chính là để cho trong cơ thể hắn tinh không nguyên khí đại lượng tụ tập trong chốc lát tiêu tán không xong. Nếu mà không muốn lãng phí vĩnh vọng đan đã dùng hết đi tự chủ tán công, vậy nhất định phải lập tức độ kiếp. Ninh Thành có lôi hệ linh căn, lại là tu luyện giả niết bàn sau luyện thể. Người khác sợ như sợ cọp hư không độ kiếp, đối với Ninh Thành mà nói cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ninh Thành bất tử cảnh lôi kiếp chẳng những có, hơn nữa còn rất cường đại. Đợt thứ nhất lôi kiếp hồ còn không có qua theo sát xuống từng đạo lôi bộc. Dù cho Ninh Thành thân thể cường hãn như vậy, tại đây dưới loại lôi bộc này cũng là bị oanh huyết nhục văng tung tóe. Bất quá Ninh Thành cũng là càng vượt hài lòng, lần này hắn vẫn không có tế xuất vô cực thanh lôi thành. Lôi nguyên bị hấp thu sau đó, hắn có thể ngưng luyện ra được lôi hồ càng thô to một phần. Mặc dù những thứ này lôi hồ cũng chỉ có thể dọa dọa tu sĩ cấp thấp. Đối với tinh cầu cảnh tu sĩ không dùng được, thế nhưng có thể ngưng luyện ra lôi hồ công kích đối thủ. Đã coi như là một cái cường đại tiến bộ, tương lai chỉ cần hắn lấy được lôi hệ thần thông, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ lôi hệ thần thông. Theo lôi hồ một đạo lại một đạo rậm rạp hạ xuống, Ninh Thành tinh nguyên cùng thần thức cũng đang điên cuồng tăng cường lấy. Mặc dù thân thể vết thương càng ngày càng nhiều thế nhưng Ninh Thành trong lòng cũng là càng ngày càng sung sướng. Thực lực mới thật sự là tiền vốn, chỉ cần thực lực của hắn cường đại rồi, tương lai mới có địa phương đặt chân. Răng rác, một tiếng nhỏ nhẹ âm vang, trong thân thể Ninh Thành dường như có cái gì ngăn cách được mở ra giống nhau, giờ khắc này Ninh Thành cảm thấy cả người đều thư sướng thông thấu. Tinh nguyên chen chúc ở trong kinh mạch như nước biển vỡ đê giống nhau tư tán đi. Trong thời gian ngắn liền ẩn nấp ở bên trong các nơi kinh mạch cùng tử phủ, không còn có tinh nguyên bên ngoài tràn đầy cảm giác. Thật là mạnh mẽ, Ninh Thành thầm nghĩ giống kêu thành tiếng, rốt cục thăng cấp bất tử cảnh. Mỗi một lần thăng cấp thời điểm tu vi của hắn thẳng tắp lên cao, điên cuồng cường đại, hắn đều có loại cảm giác này. Tinh nguyên đơn giản ở trong kinh mạch tiến hành một chu thiên vận chuyển, Ninh Thành thân thể bị. Góc truyện audio.com. Lôi kiếp xé rách vết thương liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Hắn vết thương chi chít thân thể, rất nhanh thì thay đổi trơn tuột không gì sánh được, đường cong đường viền phân minh. Bất tử cảnh, thì ra là một hồi chuyện như vậy, Ninh Thành giơ cánh tay lên nhìn trơn tuột vô cùng da thịt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là bất tử cảnh, đây là thân thể sống lại a. Tuy rằng hắn lôi kiếp quá mức kinh khủng lợi hại, nhưng là lực chống cự của hắn năng cũng là nghịch thiên không gì sánh được. Lôi kiếp chỉ có thể làm cho hắn bị thương một phần da rẻ cũng không thể chân chính thương tổn thân thể của hắn. Thăng cấp bất tử cảnh sau đó, Ninh Thành tin tưởng coi như là thân thể của hắn chân chính bị thương tổn, chỉ cần không phải trừ đi hắn căn cơ, hắn cũng có thể đoạn chi sống lại. Tu luyện tới ngày hôm nay, hắn rốt cục có năng lực ở trong tinh không nói một câu nhỏ. Ở trong tinh không cường giả chân chính hẳn là tu sĩ thiên vị cảnh trở lên, thế nhưng Ninh Thành có tự tin. Hắn tin tưởng mình bất tử cảnh cùng người khác bất tử cảnh hoàn toàn bất đồng, hắn tu luyện tài nguyên, để cho người khác tu luyện tới thiên vị cảnh nói không chừng cũng đủ. Đây chính là hắn sức lực huống chi, hắn còn một cái chân chính luyện thể tu sĩ. Ha ha, Lạc Phi Quỳnh Hoa chúng ta có thể đi mục á tinh. Ninh Thành cười ha ha đối với sư Quỳnh Hoa và Kỳ Lạc Phi xa xa lớn tiếng kêu lên. Kỳ Lạc Phi nắm tay sư Quỳnh Hoa nhìn Ninh Thành thân thể trần trụi hoàn mỹ, lòng bàn tay lôi kéo sư Quỳnh Hoa nổi lên từng trận ẩm ướt mà trong lòng của nàng lại lửa nóng không gì sánh được. Chỉ có cùng với Ninh Thành, nàng mới có thể có loại cảm giác hạnh phúc này. Theo Ninh Thành, Mục Á Tinh tinh chủ cũng bất quá là một cái sinh tử cảnh cường giả. Hắn và sinh tử cảnh cường giả chênh lệch đích xác rất xa, bất quá hắn tin tưởng dùng thực lực của mình bây giờ, đánh không lại cũng chạy đi được. Coi như là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn tinh không luân sao. Huống chi một cái sinh tử cảnh tu sĩ. Hơn nữa, hắn đi Mục Á Tinh là tìm người, chỉ cần Côn Trác Tinh Hà Vương không tìm tới trên đầu hắn, hắn chắc là sẽ không chủ động chiêu chọc người. Mục Á Tinh, Côn Trác Tinh Hà đệ nhất tinh lục. Có chút cùng loại Trung Thiên Đại Tinh không trụ thiên tinh không thành, hoặc là Mạn Luân Tinh không Mạn Luân tinh lục. Nơi này chẳng những là nơi ở của Côn Trác Tinh Hà Vương, sinh tử cảnh cường giả kế Dương Diệu, càng là địa phương cả Côn Trác Tinh Hà tinh nguyên nồng nặc nhất. Ninh Thành mang theo Sư Quỳnh Hoa cùng Kỷ Lạc Phi đến ngoại vi Mục Á Tinh, lúc này mới thu hồi tinh không luân. Ninh Thành tới nơi này ngoại trừ xem Yến Tế có ở đây hay không, còn có xem muội muội Nhược Lan đám người có hay không đến cái chỗ này. Hắn ở Phù Cử Tinh dùng thần thức điều tra qua, không có thấy Nhược Lan đám người. Bất quá ở Mục Á Tinh, tùy tiện là cái nào thành thị, Ninh Thành cũng không dám tùy tiện dùng thần thức đi phá hư cấm chế càn quét. Nơi này cũng không phải là Phù Cử Tinh cái loại này địa phương nhỏ, cái chỗ này thiên vị cảnh cao thủ khẳng định có, hơn nữa còn không phải ít. Mục Á Tinh là Côn Trác Tinh Hà đệ nhất tinh cầu, chẳng những tinh lục diện tích khổng lồ, bên trong tinh hà cấp thành thị cũng là phi thường nhiều. Ninh Thành mang theo Sư Quỳnh Hoa cùng Kỷ Lạc Phi tiến vào Mục Á Tinh sau đó, cũng không có đi Mục Á Tinh đệ nhất thành thị Côn Thành, mà là đi tới Luân Châu Thành. Góc truyện audio.com, một cái thành thị gần Côn Thành. Mặc dù Ninh Thành tin tưởng nơi này hẳn không có người sẽ biết hắn là tiến vào qua Tiên Ngọc Tinh, hắn vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Đi trước Luân Châu Thành trước hỏi thăm một chút tình huống, ví dụ như Tinh Hà Vương kế Dương Diệu có hay không đi Trung Thiên Đại Tinh không? Kế Dương Diệu tướng mạo làm sao, hắn có đúng hay không đã gặp các loại? Ở Luân Châu Thành một nhà tức lâu, trong một góc Ninh Thành ba người ngồi xuống, gọi một bầu linh trà. Tiểu nhị đưa linh trà tới thời điểm, Ninh Thành đang chuẩn bị gọi lại tiểu nhị, hắn muốn hỏi thăm một chút Côn Trác Tinh Hà Vương kế Dương Diệu tình huống. Vừa lúc đó, bàn bên cạnh vài tên tu sĩ nghị luận hấp dẫn Ninh Thành lực chú ý. Người nói cũng không coi vào đâu, ngày hôm trước Mạn Luân Thương Hội ở Côn Thành đấu giá hội bán ra một món bán thần khí, nghe nói là dùng vô số hằng nguyên đan mà thành giao, đây mới thực sự là bảo vật. Kỳ thực này cũng không tính là chân chính bảo vật, mấy năm trước Trung Thiên Đại Tinh không Tiên Ngọc Tinh mở ra, xuất hiện phong lôi hạnh, đất bản Nguyên Châu còn có một món đỉnh cấp phi hành pháp bảo tinh không luân, đây mới thật sự là bảo vật. Những thứ này ta nghe một chút thì thôi, nghe nói này đất bản Nguyên Châu bị một cái tụ tinh tu sĩ đoạt đi rồi, tên này thực sự là vận khí a. Cướp đi thì đã sao, một cái tụ tinh tu sĩ có thể bảo trụ đất bản Nguyên Châu. Ta nghe người ta nói, đây là đồ đặc cùng tạo hóa bảo vật tương quan, cái gì là tạo hóa bảo vật? Các người ai biết, ta là không biết, tạo hóa bảo vật ta là không biết thế nhưng Trung Thiên Đại Tinh không trụ thiên tinh không thành xuất hiện qua một món tạo hóa bất diệt phủ mảnh nhỏ ta là biết đến. Sự kiện kia ta cũng biết, nghe nói là ở giữa một cái luyện khí các về sau tâm lâu đại đế che cái kia luyện khí các. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước luyện khí các chủ nhân đã trở về, gọi cái gì Bạch Cật. Vị tiền bối này cũng là một người lợi hại, dĩ nhiên cùng một người tinh không đế vung tay đập nhau, cuối cùng hủy diệt cái kia luyện khí các rồi. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Bạch Cật cửa hàng luyện khí có một cái tạo hóa bất diệt phủ mảnh nhỏ hắn là biết đến. Về sau Trung Ly Bạch Cật rời đi trụ thiên tinh không thành sau đó liền chưa có trở về, không nghĩ tới chính bản thân rời đi trụ thiên tinh không thành sau đó Trung Ly Bạch Cật dĩ nhiên lần thứ hai đã trở về còn cùng tinh không đế khác vung tay. Dựa theo loại tình huống này, xuyên tâm lâu hẳn là còn chưa có trở lại Trung Thiên Đại Tinh không, nếu mà xuyên tâm lâu đã trở về Trung Ly Bạch Cật hẳn là không ăn hết thì ném đi. Chỉ là không biết cái kia kiếm tiêu hiện tại như thế nào, Trung Ly Bạch Cật trở về có thể sẽ mang đi nghiên sư muội, nhưng là tuyệt đối sẽ không mang đi kiếm tiêu. Nếu mà kiếm tiêu xảy ra chuyện gì, hắn chẳng phải là thẹn với thương úy. Nghĩ tới đây, Ninh Thành quyết định theo Mục Á Tinh đi rồi, len lén trở về một chuyến trụ thiên tinh không thành, đi xem kiếm tiêu làm sao. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn gặp lại được cái kia tiện nghi sư phụ Trung Ly Bạch Cật. Ninh Thành luôn cảm thấy Trung Ly Bạch Cật dạy hắn một vài thứ, nhất định là có chỗ muốn hắn hỗ trợ. Nếu mà chuyện này là trước hắn đoán thi đấu luyện khí, ngược lại cũng thôi. Chỉ sợ Trung Ly Bạch Cật còn có cái ý đồ khác dùng hắn tu vi bây giờ, ở trước mặt Trung Ly Bạch Cật căn bản cũng không đủ nhìn a. Thấy Ninh Thành, góc truyện audio.com, rơi vào trầm tư Kỷ Lạc Phi cũng không lại nói chuyện với Ninh Thành. Ở Mục Á Tinh bên ngoài, một người đứng ở trước mũi phi hành pháp bảo, nữ tu đang ở bay nhanh bỗng nhiên đưa mắt rơi vào Mục Á Tinh phương hướng. Lập tức nàng liền ngừng phi hành pháp bảo, có chút không dám tin tưởng nhìn Mục Á Tinh tự lẩm bẩm, thánh chủ nói Quỳnh Hoa thánh nữ bị người bắt đi, làm sao lại xuất hiện ở Mục Á Tinh. Người nữ tu này phía sau tinh giáp đã tạo thành một cái to lớn giáp, xung quanh càng là mênh mông không gì sánh được, hiển nhiên đây ít nhất là một cái thiên vị cảnh cường giả. Nàng chính là vô cực thánh địa thiên vị cảnh cường giả Mịch Cẩn, nàng cũng không phải đi ra ngoài tìm Quỳnh Hoa Thánh Nữ. Nhưng bây giờ nàng đã biết Quỳnh Hoa Thánh Nữ ở Mục Á Tinh, tuyệt đối sẽ không giả vờ không biết. Mịch Cẩn rất nhanh thì làm ra ứng đối, một đạo tin tức phát ra ngoài sau đó, liền xông về Mục Á Tinh. Quỳnh Hoa Thánh Nữ là hy vọng của vô cực thánh địa, thánh chủ đã tính qua Quỳnh Hoa là nữ tử thích hợp nhất làm vô cực thánh địa thánh nữ. Nàng sẽ dẫn dắt vô cực thánh địa hướng đi tới một cái huy hoàng mới. Ở Tiên Ngọc Tinh tan vỡ sau đó, Quỳnh Hoa Thánh Nữ mất tích, không có ai biết nàng đi tới địa phương nào. Về sau, đi qua vô cực thánh địa chung quanh điều tra nghe ngóng, cho rằng Quỳnh Hoa Thánh Nữ hẳn là bị tông môn nào đó cố tình bắt đi. Hiện tại Mịch Cẩn cảm thấy được Quỳnh Hoa Thánh Nữ xuất hiện ở Mục Á Tinh, nào dám có nửa phần trì hoãn, lập tức liền muốn phải đem Quỳnh Hoa cứu đi. Tu sĩ có dũng khí bắt đi vô cực thánh địa thánh nữ tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản, cho nên nàng sẽ đem chính bản thân dung hợp vào giữa Quỳnh Hoa khí tức tiếp cận trước đánh lén rồi lại nói. Dù cho kẻ mang đi Quỳnh Hoa là cường giả sinh tử cảnh, dưới vội vàng cũng sẽ không cảm thấy được nàng tiếp cận. Chờ hắn cảm giác được Quỳnh Hoa khí tức trở nên mạnh mẽ một phần, nàng đã đánh lén đắc thủ rồi. Cách chương.